Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những cuộc trò chuyện của Đức Benedicto thứ 16 trong cuốn sách mới xuất bản. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chưa lành miệng con, để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết đỡ nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương uy an người lầm than. Xuống từ an thân con phép tin thưa mình, biết tai đoàn tình cầm biết tâm linh, mở tối lương chi lặng cấm sông bà tình, định kiến sai lầm kiếp ngục từ điều.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 44 đến câu 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giê-xu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng, phần các con hãy ghi vào lòng những lời này, con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, giáo sư Indira đến gặp giáo sĩ Mikia và thưa, xin ngài hãy chỉ cho tôi một vị thần để tôi tôn thờ và một tôn giáo để sống theo. Đạo sĩ Mikia liền đưa Indira đến một tòa nhà rộng lớn, nơi đó mỗi vị thần được dành cho một căn phòng riêng. Vị thần đầu tiên là thần Bada. Đạo sĩ Mikia giới thiệu, đây là vị thần đã hứa sẽ cất đi mọi đau khổ khỏi thế giới con người. Nhưng Indira lắc đầu xin được sang phòng khác. Đến vị thần thứ hai, đạo sĩ Mikia giới thiệu, đây là vị thần có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ. Nhưng Indira khẽ ra hiệu cho vị giáo sĩ cùng đi tới nơi khác. Và cuối cùng, hai người đến trước một người đang bị treo trên thập giá. Giáo sư Indira tò mò hỏi, vị thần này là ai mà bị treo trên thập giá như thế này? Vị đạo sĩ chậm rãi trả lời, đây là Chúa Giê-xu Ki-tô của người Ki-tô. Với sự xúc động lộ trên nét mặt, giáo sư Indira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để được trở thành đồ đệ của vị bị treo trên thập giá. Đạo sĩ Mikia ngạc nhiên hỏi, này anh làm tôi thắc mắc, hai vị thần đã gặp lúc đầu. Một đề nghị cất bớt sự đau khổ, một đề nghị tránh khỏi đau khổ, thì anh không thích người nào cả. Thế nhưng tại sao anh lại thích và muốn làm đồ đệ của vị thần bị treo nhục nhã trên cây thập giá này? Đến phiên giáo sư Indira giải thích cho vị đạo sĩ Mikia. hứa làm cất bớt sự đau khổ trên trần gian này là lời hứa suông. Người ta không thể nào cất mất đi được sự đau khổ trên trần gian này. Và dạy con người tránh sự đau khổ là dạy con người sống khiếp nhược tránh né, thì người ta sẽ không bao giờ tránh được sự đau khổ. Vì tránh sự đau khổ này, thì sự đau khổ khác sẽ đến. Khi nhìn vào vị Chúa của người Kitô, chấp nhận sự đau khổ như vậy, thì con người được mời gọi hiểu ý nghĩa của sự đau khổ và chấp nhận nó. Và một khi hiểu và chấp nhận mầu nhiệm đau khổ, thì niềm vui và bình an có thể trổ sinh cả trên thế giới không mấy tốt đẹp này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bị thu hút bởi đấng bị treo trên thập tự kia và muốn làm đồ đệ của Ngài. Vậy xin đạo sĩ hãy đưa tôi đến nơi những người Kitô hữu đang sống để được trở thành người Kitô. Và vị đạo sĩ hướng dẫn giáo sư Indira đến nhà thờ của người Công giáo để xin lãnh phép bí tích rửa tội. Nhưng khi bước vào làng của những người Công giáo, thì hai người lại thấy rất nhiều cảnh không tốt đẹp. Nơi thì người ta cãi lộn với nhau, nơi thì người ta cầm dao sắp giết nhau. Ở chỗ công cộng thì vang lên những lời nói tục tằn vô lễ, và những bản báo coi chừng móc túi được dán khắp nơi. Giáo sư Indira hỏi vị đạo sĩ, đây có thật là làng của người Công giáo không? Vị đạo sĩ trả lời, đây đúng là làng của người Công giáo. Vừa nghe những lời này, giáo sư Indira vội vàng dục vị giáo sĩ, thôi, chúng ta hãy đi nơi khác. Tôi mộ mến và tin đấng chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô hữu nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin Chúa Kitô, nhưng tôi không tin người Kitô. Đó cũng là câu nói mà Mahatma Gandhi, vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, khi đánh giá về cách sống đạo của một số người Kitô hữu. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã loan báo về cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng các tông đồ không hiểu vì đang say sưa với những lời chúc tụng của dân chúng về các việc vĩ đại mà Chúa Giêsu, thầy của họ đã làm. Chúa đã nhắc cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta rằng, các con hãy ghi vào lòng những lời này là con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nếu Chúa Giêsu đã đi trên con đường thập giá, thì những người theo Chúa nếu muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa, thì cũng phải đi trên con đường đó. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương và sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, để phản chiếu hình ảnh và con đường cứu độ đích thực của Chúa nơi trần gian. Amen.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lầm than. Khiến ta yêu thương theo dẫn dắt ngôi lời, nguyện đem tin mừng gieo rắc muôn nơi, bừng cháy trong tim người ca cho quyền năng. Lời Chúa giang người giữa cuộc đời nhân gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. 15 triệu khách hành hương đến Roma trong 9 tháng đầu năm thánh lòng thương xót. Hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã cho biết có hơn 15 triệu khách hành hương đi qua cửa năm thánh trong vòng 9 tháng đầu năm thánh lòng thương xót. Cha Eugene Silva thuộc Hội đồng chia sẻ với Đài Vatican về kinh nghiệm của các khách hành hương trong năm thánh lòng thương xót. Cha nhận xét là con số khách hành hương trong 2 tháng 7 và 8 thật là ngạc nhiên một cách kỳ diệu, vì các du khách thường tránh đến Roma trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Theo cha, đây là bằng chứng lòng thương xót đang chạm đến trái tim của nhiều người trên khắp thế giới và soi sáng cho họ đến và đi qua cửa thánh để nhận hồng ân của thời gian không thể tin được này, và để gặp Đức Thánh Cha Francisco cũng là điều quan trọng. Cha Silva cũng lưu ý việc Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ giáo hội về sứ vụ lòng thương xót trong năm thánh, và chính trên đó giáo hội được thành lập. Đó là điều mà trong những cách thế nhỏ nhặt, chúng ta có thể thể hiện và chia sẻ lòng thương xót, dù là bị bó buộc trong phòng bệnh hay trong nhà dưỡng lão. Đức Thánh Cha đã làm gương qua thực hành các ngày thứ sáu của lòng thương xót. Ngài muốn thực hành cách riêng tư để có kinh nghiệm cá nhân thực sự với một nhóm người. Nhưng qua chúng ta, nhiều người có thể được nhìn thấy việc Ngài làm và theo gương Ngài, vì các việc thiêng liêng và cụ thể của lòng thương xót rất quan trọng trong năm thánh này. Cha nhận định là năm thánh cũng đưa ra một động lực mới cho việc tái truyền giảng tin mừng. Cha nói, năm thánh này đang thúc đẩy chúng ta cùng với việc tái truyền giảng tin mừng. Nó giúp chúng ta thấy kế hoạch mục vụ về những nơi kế tiếp sẽ đi, và để buộc lại toàn bộ biện chứng của tình yêu và đức tin, và đức tin và tình yêu. Đối với Đức Thánh Cha Francisco là điều rất cần thiết trong việc chúng ta thực hiện cụ thể kế hoạch đó cho việc tái truyền giảng tin mừng. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, trong một thế giới mà con người mồ côi, chúng ta có mẹ Maria chở che. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong thánh lễ sáng 15 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta nhân ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta lên đồi Canvario. Tất cả các môn đệ đều bỏ chạy, chỉ còn Gioan và mấy người phụ nữ. Dưới chân thập giá có mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu. Mọi người có thể nhìn vào mẹ mà nói, đó là mẹ của tên tử tội. Mẹ Maria cảm nhận được những điều ấy. Mẹ đau khổ nhiều, mẹ phải chịu sự sỉ nhục khủng khiếp. Người con của mẹ đang trần trụi trên thập giá. Mẹ Maria đau khổ vô cùng, nhưng mẹ không bỏ đi, mẹ vẫn đứng đó. Mẹ không chối bỏ đó là con của mẹ. Đó là người con mà mẹ đứt ruột sinh ra. Đức Thánh Cha nhớ lại, khi Ngài đến Buenos Aires thăm những người bị giam tù, Ngài luôn nhìn thấy những người phụ nữ xếp hàng chờ để được vào nhà tù thăm viếng. Họ là những người mẹ, họ không xấu hổ vì những người con ruột thịt của họ ở đó. Những người mẹ này đau khổ không chỉ vì tình trạng tù tội của con họ, mà họ còn chịu những sỉ nhục tệ hại khi họ tìm cách vào tù thăm con. Thế nhưng, vì họ là những người mẹ, nên họ đi tìm người con ruột thịt của mình. Những người mẹ đi tìm chính thân mình. Mẹ Maria đã đứng đó, đã ở đó với con của mẹ, trong đau khổ tột cùng. Chính Chúa Giêsu đã hứa là không để chúng ta mồ côi. Trên thánh giá, người đã ban cho chúng ta một người mẹ. Từ đây, Mẹ Maria là mẹ của chúng ta. Các Kitô hữu chúng ta có chung một người mẹ, đó là mẹ của Chúa Giêsu. Chúng ta có chung một người cha, là cha trên trời, cha của Chúa Giêsu. Chúng ta không mồ côi, mẹ là mẹ chúng ta, mẹ chăm sóc con cái mẹ, mẹ không xấu hổ vì chúng ta, vì mẹ che chở chúng ta. Các nhà thần bí trong những thế kỷ đầu đã tìm đến nương ẩn nơi mẹ khi họ gặp thử thách thiêng liêng. Khi chúng ta ở bên mẹ, ma quỷ không thể tấn công chúng ta, vì mẹ là mẹ, và mẹ bảo bọc chúng ta. Sau đó, điều tốt lành này được đón nhận và làm thành bài ca dưới áo mẹ từ bi. Tin Orissa, Ấn Độ. Nữ tu sinh nói rằng, đức tin của các tín hữu bị bách hại cũng cố ơn gọi của tôi. Ngày mùng 8 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Phục Sinh ở Kalunga, nữ tu Santona Singh đã cùng với 18 nữ tu khác thuộc dòng nữ tỳ Đức Maria tuyên khấn trọn đời trong thánh lễ do Đức Tổng Giám mục của giáo phận Cuttack Bhubaneswar và Đức cha Kishore Kumar Kuchua, giám mục của Rukela cử hành với 40 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện của 55 nữ tu và hơn 2.000 tín hữu. Chị Sinh đến từ miền Kandamal, nơi vào năm 2008 đã xảy ra vụ sát hại các Kitô hữu cách mang rỡ nhất chưa từng có ở Ấn Độ bởi các tín hữu Ấn giáo cực đoan. Chị cho biết, tôi bị đánh động bởi đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ của các Kitô hữu. Đức tin này làm cho tình yêu của tôi đối với Chúa Giêsu thêm mạnh mẽ và thúc đẩy tôi phục vụ người nghèo trong giáo hội. Nó đã cho tôi sức mạnh để trở thành sứ giả của Chúa Kitô. Chị cũng chia sẻ nhân danh các chị em khác rằng, ngọn lửa đức tin của các Kitô hữu bị bách hại ở trong tôi và trong các chị em khác. Trong tất cả chúng tôi có sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì đã cho chúng tôi cuộc sống tuyệt vời này để phục vụ Ngài ở Orissa, một trong những bang nghèo nhất trong tất cả các bang của Ấn Độ. Từ khi Orissa trở thành trọng điểm của các cuộc bách hại, người ta thấy có một sự gia tăng ơn gọi theo cấp số nhân. Nữ tu sinh đang dạy học tại trường trung học của giáo xứ Thánh Maria. Chị nói, tôi yêu thích dạy học và chuyển trao cho các học sinh của tôi niềm vui của tin mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi hãnh diện về miền đất bách hại của tôi, nơi Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho các Kitô hữu. Trong thánh lễ tuyên khấn, Đức cha Kishore Kumar Kuchua đã nhắc nhở các nữ tu là họ đã tự do chọn phục vụ Chúa Giêsu nơi những người khác. Ơn gọi tu trì đòi hỏi phục vụ với sự dấn thân hoàn toàn. Các chị được trao gánh nặng của nhiệm vụ, và điều này được hoàn thành với sự giúp đỡ của những lời cầu nguyện và ân sủng của Thiên Chúa. Hãy kiên định trong tình yêu của Thiên Chúa, và hãy phó mình cho ý muốn của Người trong tất cả những điều các chị làm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ra khỏi chính mình để gieo lời. Ra khỏi chính mình để loan báo tin mừng cho mọi ngõ ngách của thế giới. Đó là lời Đức Thánh Cha chia sẻ với các sứ thần tòa thánh trong thánh lễ sáng 17 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị vì các ngài dấn thân với đầy niềm vui và lòng nhiệt thành nơi các quốc gia khác nhau. Từ dụ ngôn người gieo giống, Đức Thánh Cha nói về cách thế mà các sứ thần tòa thánh gieo tin mừng vào thế giới. Đức Thánh Cha cho biết, đời sống của các vị sứ thần tựa như cuộc đời của người du mục, vì nay đây, mai đó. Rồi Đức Thánh Cha nói bông đùa rằng, ra khỏi chính mình để đến với người khác, thường là chán. Nhưng ra khỏi bản thân, chính là gieo hạt. Hạt giống này luôn tốt. Thế nhưng, tất cả anh em đều biết những gì anh em đã làm cho các linh hồn. Chúa Giê-xu nói rằng, chúng ta, những người gieo giống, sau khi gieo hạt, thì hãy đi nghỉ, vì chính Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống nảy mầm và sinh trưởng. Cũng như thế, đối với các sứ thần, anh em phải ra khỏi chính mình, để Thiên Chúa có thể làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên. Và anh em phải làm điều này đầu tiên là trước nhà tạm, trong cầu nguyện, trong việc thờ phượng. Cho dù có nhiều khó khăn, anh em vẫn khởi sự với niềm vui và lòng nhiệt thành. Đó là lời chứng vĩ đại, là các sứ thần chỉ thờ phượng một đấng ban sự sinh trưởng, đấng ban sự sống. Có ba nét đi ra của một vị sứ thần. Thứ nhất là đi ra về thể lý. Đó là vác hành lý lên đường, sống du mục. Thứ hai là đi ra về văn hóa, về cách học ngôn ngữ. Và cuộc đi ra thứ ba chính là cầu nguyện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, trên một số tờ báo của Italia đã xuất hiện một số đoạn trích từ cuốn sách mới xuất bản của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Những Cuộc Trò Chuyện Cuối Cùng. Sách ra mắt vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 tại Italia. Nội dung là những cuộc trao đổi với nhà báo người Đức Peter Sigwood về những năm cuối trong triều đại giáo hoàng của ngài, về việc từ nhiệm và về vị giáo hoàng kế nhiệm, Đức Francisco. Trước hết, nói về việc từ nhiệm, Đức Benedicto thứ 16 khẳng định, chẳng có ai hăm dọa tôi hoàn toàn không cho phép điều đó. Nếu người ta cố làm thế, tôi sẽ không ra đi, bởi vì chúng ta không thể để điều đó diễn ra khi chúng ta đang bị áp lực. Đức Nguyên Giáo Hoàng quả quyết như thế để bác bỏ những tin đồn nơi một số nhóm người, vẫn một mực cho rằng Ngài bị buộc phải từ nhiệm. Đức Benedicto cũng cho biết, chính Ngài đã viết văn bản từ nhiệm khi xác định, tôi không thể nói chính xác viết lúc nào, nhưng trước đó 2 tuần là tối đa. Bản văn ấy được viết trực tiếp bằng tiếng Latin. Bởi vì một điều quan trọng như thế cần được viết bằng tiếng Latin, một ngôn ngữ mà tôi biết khá giỏi để viết ra một cách dễ dàng. Tất nhiên, tôi có thể viết bằng tiếng Ý, nhưng có thể có nguy cơ tôi sẽ mắc lỗi. Rồi Đức Benedicto giải thích rằng, và cũng không phải là tôi đã chán nản hoặc tương tự như thế. Thật vậy. Tạ ơn Chúa, tôi vẫn có tâm trạng an bình của một người đã vượt qua khó khăn, tâm trạng của một người có thể bình tâm chuyển giao bánh lái cho người đến sau. Kế đến, Đức Nguyên Giáo Hoàng bày tỏ vui mừng về vị Giáo Hoàng kế nhiệm. Đức Benedicto ca ngợi Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, bày tỏ sự hài lòng và vui mừng về việc Đức Hồng Y Bergoglio được bầu. Nhưng cũng thú nhận rằng, Ngài đã không nghĩ đến Đức Hồng Y Bergoglio. Đức Benedicto nói, điều làm tôi cảm động là ngay trước khi đi ra ngoài hành lang, Đức Tân Giáo Hoàng muốn gọi cho tôi, nhưng Ngài đã không gặp được tôi vì chúng tôi đang xem truyền hình. Cách mà Ngài cầu nguyện cho tôi, phút thinh lặng và lời chào thân ái của Ngài với mọi người, có thể nói, đã là tia lửa chạm vào tôi ngay lập tức. Đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng, việc bầu một hồng y thuộc châu Mỹ Latin, có nghĩa là giáo hội đang chuyển mình, giáo hội năng động, mở ra với triển vọng phát triển hơn nữa. Giáo hội không đông cứng trong các mô hình, luôn có điều gì đó gây ngạc nhiên trong một thế năng động nội bộ có khả năng đổi mới không ngừng. Đức Benedicto nhận định, điều thật đẹp và đáng khích lệ là ngay trong thời đại chúng ta, có những điều xảy ra mà không ai chờ đợi và cho thấy rằng giáo hội vẫn sống động và đầy những khả năng mới. Và rõ ràng là càng ngày, giáo hội càng từ bỏ những cấu trúc truyền thống cũ kỹ của mình về cuộc sống mang tính châu Âu và thay đổi diện mạo của mình. Nhấn mạnh về hiện tượng giải Kitô ở châu Âu, Đức Nguyên Giáo Hoàng cho rằng, giáo hội phải tìm ra một hình thức mới để hiện diện và thay đổi phương cách thể hiện mình. Đề cập đến những cải tổ của người kế nhiệm và triều giáo hoàng của mình, Đức Benedicto nhận định rằng, mỗi người có đặc sủng riêng. Và Ngài giải thích, Đức Giáo Hoàng Francisco là con người của cải tổ thực tế. Ngài đã làm Tổng Giám mục từ lâu, Ngài thông thạo công việc, đồng thời, Đức Benedicto khiêm tốn nhìn nhận rằng, những vấn đề về tổ chức không phải là điểm mạnh của tôi. Đức Benedicto nói thêm, có lẽ điểm yếu của tôi là ở chỗ thiếu quyết đoán trong việc lãnh đạo và ra quyết định. Ngài đi xa hơn khi nhìn nhận rằng, mình còn là một giáo sư, một nhà tư duy, và suy ngẫm về các vấn đề thiêng liêng. Đức Benedicto lặp lại, việc quản trị thực hành không phải là điểm mạnh của tôi, mà chắc chắn là một điểm yếu. Nhưng tôi không thấy đó là một thất bại. Trong 8 năm, tôi đã tận tâm phục vụ. Nhưng khi thừa nhận rằng, đã có những thời điểm khó khăn, và kể ra các vụ bê bối về ấu dâm, Giám mục Williamson, và vụ Vaticlick, Đức Benedicto cũng nhấn mạnh rằng, triều giáo hoàng của Ngài là một giai đoạn mà nhiều người đã tìm ra một phương cách mới để đến với đức tin. Và vui mừng nhận xét rằng, đó cũng là một phong trào tích cực lớn lao. Đức Benedicto cũng trở lại với câu hỏi đã nhiều lần được nêu ra về một nhóm đồng tính ở Vatican. Quả thực, người ta cho tôi biết có một nhóm, mà vào lúc này, chúng tôi đã giải tán nhóm ấy. Đó là một nhóm nhỏ, gồm 4 hoặc 5 người. Ngài lặp lại, chúng tôi đã giải tán nhóm ấy có tái lập hay không, tôi không biết. Tuy nhiên, Vatican không có nhiều trường hợp tương tự như thế. Cuối cùng, vị nguyên giáo hoàng, này đã 89 tuổi, bình tâm nói về cái chết của Ngài, chúng ta phải dọn mình để chết. Không phải là hoàn tất một số việc, nhưng là sống sao để chuẩn bị cho cuộc phán xét cuối cùng trước mặt Chúa. Ngài nói tiếp, phải chấp nhận tính hữu hạn của cuộc sống này và lên đường để gặp Chúa. Tôi cố luôn nghĩ rằng, giờ phút cuối đã gần đến. Tôi đang dọn mình cho thời điểm ấy, và nhất là, luôn nghĩ đến điều ấy trong tâm trí. Điều quan trọng không phải là tưởng tượng, nhưng là sống với ý thức rằng, cả đời sống chúng ta là để hướng đến cuộc gặp gỡ này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày những cuộc trò chuyện của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo người Đức Peter Sigwart, và đã được xuất bản thành sách vào ngày 9 tháng 9 vừa qua tại Italia. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước, chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau về sự cần thiết của việc tôn trọng bản thân. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về đề tài làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Tôn trọng hay tự trọng là không nghĩ, không làm hay không nói một điều gì có thể làm mất đi giá trị của bản thân. Như khi sở hữu một đồ vật quý giá, ta thường gìn giữ rất cẩn thận. Xin hãy làm thế với thân thể và con người của mình. Nếu đã tập thói quen trân trọng và quý mến bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ biết giữ gìn, không để ai xúc phạm mình và cũng không xúc phạm ai. Đối với mỗi người, nhất là các bạn trẻ, tôn trọng bản thân còn là sống trung thực, vì ai thẳng thắn với bản thân và với người khác thì bao giờ cũng có phẩm chất hết sức quý báu. Trung thực là đặc nét của tuổi trẻ, vì người trẻ chưa bị rêu phong của cuộc đời che lấp sự trong sáng của con tim và khối óc. Trung thực tạo phẩm chất cho các mối tương quan, vì có trung thực, người ta mới thật sự tin tưởng và gặp nhau sâu xa. Trái lại, người tự hại mình chính là những người thiếu ngay thẳng, tức là thiếu tôn trọng bản thân. Làm những điều vô nghĩa hay phi đạo đức là tự hủy. Một cách ngôn của Trung Quốc viết rằng, những người tráo trở thì họa núp sẵn, nếu đã sống vì tráo trở thì có lúc chết vì tráo trở. Dưới đây là một số điều quan trọng liên quan đến tôn trọng, trung thực với bản thân và với người khác. Tôn trọng bản thân là không để mình trở nên người hèn nhát bởi sự gian trá, thiếu trung thực, vì nói dối là dấu hiệu chắc chắn của sự hèn nhát. Người tôn trọng bản thân biết làm sao để mình luôn được kính nể, không làm gì để hạ giá mình cũng như người khác, không một lời nói dư thừa, một cử chỉ thiếu lịch sự, một hành vi xúc phạm người khác, một tư tưởng tiêu cực, bi quan, một lần buông thả, một phen bội phản. Không tự hạ qua việc a-dua nịnh bợ hay tìm cách thu hút sự chú ý và lòng thương xót của người khác. Không hoanh hoang hay tìm cách bành trướng gây ảnh hưởng. Người tôn trọng bản thân là người sống đơn sơ, biết thu nhỏ mình, xóa mình. Chính trong hành vi này mà chúng ta trở nên cao cả. Đây không phải là một thái độ tầm thường, giản đơn, mà chỉ những người biết làm chủ bản thân, không ham danh tiếng hay sự hào nhoáng bên ngoài mới có thể làm được. Như Thánh Phanxicô đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Tôn trọng bản thân được chứng minh qua thái độ mang trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói, không đổ lỗi hay chối bỏ hoặc né tránh. Tôn trọng bản thân là tự lập, không dựa dẫm tiếng tăm, địa vị, tiền bạc của cha mẹ hay người thân để vươn lên. Tôn trọng bản thân là biết suy tư, tìm kiếm lối đi, cách nghĩ riêng và biết bảo vệ lập trường của mình cách khách quan và chính đáng. Không cuốn theo chiều gió, nhưng cũng không cứng nhắc, cố chấp. Người tôn trọng bản thân biết từ chối bất cứ những gì không đem lại phẩm chất cho đời mình về thể chất cũng như tinh thần. Người tôn trọng bản thân được thể hiện rõ nét nhất qua việc tôn trọng giá trị và quyền lợi của người khác, biết trân trọng những giá trị của văn hóa, truyền thống và đạo đức của xã hội. Tôn trọng người khác tôn giáo, khác quan điểm và cả khác phái tính nữa. Các bạn trẻ thân mến, trên đây chỉ là một số gợi ý. Với thái độ thức tỉnh, quan sát, tìm hiểu cùng với sự sáng tạo, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những con người biết tôn trọng bản thân và người khác. Một điều xin được nói nhỏ với các bạn. Trong tiến trình đào luyện này, xin tập luyện ngay cả trong những chi tiết cụ thể nhỏ nhặt hàng ngày, vì thái độ sống và nhân cách của mỗi người được hình thành qua sự ý thức và chỉnh sửa dần dần. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua, đừng khen cương, đừng chân chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vương, vì đời người chỉ là thoáng qua. Dù là lời thì thầm vẫn về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút ngước trông cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tim thơ, hay một yêu mến, một thiêm tốt lời tin thương. Đứng chờ theo nắng mưa, hoa vào đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày từng giờ, đừng trốn từ sống thiết tha. Để đời mình trở thành niềm vui cho anh em.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Bà phù hộ các tín hữu, nữ vương các thánh thiên thần, nữ vương các thánh tổ phụ, nữ vương các thánh tiên tri, nữ vương các thánh tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu cuối cùng trong loạt 17 tước hiệu Đức Bà là Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu hay các tín hữu. Mặc dù phải nói rằng tất cả mọi người đều được Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp vì mẹ là mẹ Chúa Kitô, trưởng tử giữa đoàn con đông đúc, và là mẹ nhân loại. Điều này lại càng đúng hơn đối với các Kitô hữu đã trở thành con nuôi của Thiên Chúa dưới chân thập giá. Thật thế, trước khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, và qua Thánh Gioan, Ngài chối toàn nhân loại cho Đức Mẹ. Trong một cách thức nào đó, lời khẩn cầu này diễn tả trước trong kinh cầu tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội. Chính vì mẹ là mẹ của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp và bảo vệ chúng ta khỏi mọi quấy phá với tất cả lòng hiền mẫu. Tước hiệu và lễ mẹ Maria phù hộ bắt nguồn từ các chiến thắng của dân Kitô trong trận thủy chiến tại vịnh Lepanto chống lại quân của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ muốn xâm lăng toàn Âu Châu hồi năm 1571. Bức khắc của các anh em nhà Glauber cho thấy các tàu chiến và khí giới đụng độ nhau tại Lepanto. Hồi đó trước nguy cơ Âu Châu Kitô bị quân Hồi xâm lăng, Đức Giáo Hoàng Pio V xin tín hữu toàn thế giới siêng năng liên lỉ lần hạt mân côi để cầu nguyện cho Âu Châu thoát khỏi hiểm nguy ấy. Đức Pio V đã cho rằng nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, quân Kitô đã chiến thắng quân Hồi ở vịnh Lepanto. Chính ngài đã cho thêm lời cầu Đức Bà phù hộ các Kitô hữu vào kinh cầu Lauretane. Thế rồi ngày 14 tháng 8 năm 1814, khi Đức Giáo hoàng Pio VII được giải thoát khỏi ách độc tài của Hoàng đế Napoleon của Pháp, được trở về Roma, thiết lập lễ kính Đức Bà phù hộ các tín hữu. Chính vì thế chúng ta có thể đặt vào miệng Đức Trinh Nữ Thánh các lời của bà Juditha nói trong bài Thánh Thi Cảm Tạ Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi tay người Assyri như ghi trong chương 16 sách Juditha. Khốn thay cho dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi, Gia-vê toàn năng sẽ trừng phạt chúng trong ngày người xét xử. Sau loạt 17 tước hiệu Đức Bà là 13 tước hiệu Nữ Vương, bắt đầu là Regina Angelorum, Nữ Vương các Thiên Thần. Lý do đặc biệt khiến cho chúng ta thừa nhận vương quyền của Mẹ Maria trên các Thiên Thần là sự kiện các Thiên Thần cũng nợ Mẹ Maria đối với việc thành toàn niềm hạnh phúc mà các ngài tìm thấy trong khi chiêm ngưỡng nhân tính của Chúa Kitô và nếm hưởng các hoa trái của ơn cứu độ. Sau khi về trời, Mẹ Maria được Chúa Kitô độ triều thiên phong làm Nữ Vương vũ trụ, vượt trên các Thiên Thần và các Thánh. Trong các trang điểm sống động ấy của ngai vua, Mẹ là Nữ Vương của toàn thể Giáo hội Khải Hoàn. Vì phẩm giá là Mẹ Thiên Chúa và sự kết hiệp thân tình của Mẹ với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Mẹ Maria thực thi vương quyền này trên triều thần thánh thiên quốc như kết quả vương quyền của Chúa Kitô, Chúa của Vũ Hoàn. Đây đã là thực tại được chúc tụng trong bài Thánh Thi Kitô Học, chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Chúa Kitô đã dốc đổ chính mình và ban mình cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Đây cũng là lý do giải thích tại sao trong phụng vụ giờ kinh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội cử hành Mẹ với các lời sau đây. Mẹ Thánh của Thiên Chúa đã được tán tụng trên các ca đoàn các Thiên Thần trong vương quốc trên trời. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng các Thiên Thần là các vị thừa tác của Thiên Chúa và của ơn cứu độ, không ngừng phục vụ Mẹ Maria trong việc thực thi thừa tác vương quyền của Mẹ. Ngàn ngàn vị hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan như trong thị kiến sách ngôn sứ Daniel. Xin ông và dòng dõi ông hãy cai trị chúng tôi. Regina Patriarcharum, Nữ Vương các Tổ Phụ hay các Thánh Tổ Tông. Lời khẩn cầu này đối chiếu chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria với phúc lành của các Tổ Phụ, được mời gọi thông truyền vài giọt máu riêng của các ngài cho đấng cứu thế dọc dài các thế kỷ, như là các bậc cha ông. Phước lành khác của các ngài là các trưởng tộc của một dân đông đúc, các kẻ tin, được so sánh với chức làm Mẹ tinh thần của Đức Maria trong thời gian và cho đến muôn đời. Giờ đây dụng cụ của phước lành cứu thế của các Tổ Phụ là việc cùng tham dự lập tức, duy nhất và cá nhân của Đức Trinh Nữ Mẹ. Chính đây là nền tảng tước hiệu vương quyền của Đức Maria trên các vị, đặc biệt là các Tổ Phụ Abraham, Isaac và Jacob, là các tộc trưởng của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chương 8 sách Sử biên 1 dùng một kiểu nói tổng quát đề cập tới con cháu thuộc dòng dõi các Tổ Phụ. Đó là những người đứng đầu các gia tộc của mình, họ cư ngụ tại Jerusalem. Nhưng vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria trên các Tổ Phụ cũng ở chỗ chỉ cho thấy sự cao vượt thánh thiện của Mẹ trên sự thánh thiện của các người này của Thiên Chúa, trong một cách thế nào đó, là những người đã loan báo trước việc đến của Mẹ trong thời viên mãn của thời cứu thế. Trong biến cố đến thăm người chị họ là bà Elizabeth, Đức Maria đã nâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Và trong bài Thánh ca Magnificat, Mẹ đã nhắc lại toàn lịch sử cứu độ, trong đó có lời Thiên Chúa hứa với các Tổ Phụ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mẹ Maria là bông hoa xinh đẹp và thánh thiện nhất trong vườn hoa dân Israel, là dân được tuyển chọn. Regina Prophetarum, nữ vương các ngôn sứ hay các thánh tiên tri. Sứ mệnh của các ngôn sứ trong lòng cốt đã là sứ mệnh loan báo cho thế giới biết đấng cứu thế đến. Giờ đây, vì lời loan báo biến cố nhập thể của ngôi lời, không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Đức Trinh Nữ Mẹ, Đức Maria đã ở trong chính trung tâm của các lời tiên tri ấy. Ngoài ra, Đức Maria đã có ơn tiên tri đến độ cao nhất, vì mẹ đã có sự hiểu biết cao nhất liên quan tới mầu nhiệm cứu độ. Và trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ đã nói tiên tri về chiến thắng vĩnh viễn đại đồng của ngôi lời nhập thể trong cung lòng mẹ. Mẹ đã nói tiên tri về lịch sử của kỷ nguyên Kitô và chính sự vinh danh mẹ trong tất cả mọi thế hệ. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Vì thế những gì mà Thánh Kinh nói về các ngôn sứ và lời tiên tri trước hết phải được quy chiếu về Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các ngôn sứ. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định rằng, người nói tiên tri thì xây dựng giáo hội, và cao trọng hơn người nói các tiếng lạ. Chương 19 sách Khải Huyền thì nói, lời chứng của Đức Giê-xu là thần khí linh hứng cho ngôn sứ. Chắc hẳn Chúa Giê-xu khi là bào thai trong lòng mẹ Maria cũng đã linh hứng cho mẹ hát lên bài thánh ca Magnificat, chúc tụng chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và nói tiên tri liên quan tới mẹ, và thực hiện mọi lời tiên tri liên quan tới đấng cứu thế, và mẹ là thân mẫu người. Đề cập đến tất cả các lời tiên tri trong lịch sử cứu độ, Thánh Bernardo sẽ nói rằng Đức Maria đã là đối tượng chính của các lời tiên tri ấy. Cho tới ngày chúng được thực hiện, khi Thiên Chúa, theo lời của bài Thánh ca Magnificat, trung thành với các lời đã hứa cùng cha ông chúng ta, đã độ chỉ Israel, tôi tớ của người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Sa mạc kia có một cây xương rồng nhỏ sinh sống. Một hôm, cô bé xương rồng nghe chị gió kể về chuyến đi của chị như sau. Em biết không, chị vừa thổi qua một thảo nguyên xa xôi. Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Những bông hồng lộng lẫy với bộ cánh đỏ rực và mùi thơm dịu nhẹ. Những đóa hoa cúc mảnh mai ngây thơ với những cô gái mới lớn. Cả những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đáng kính. Nghe thế, xương rồng nhỏ thầm nghĩ, ôi, ước gì mình cũng được xinh đẹp như những bông hoa kia.
cô xương rồng liền đến cầu xin mặt trời. Ông ơi, xin hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia. Cháu không thích một thân hình xấu xí đầy gai nhọn như thế này. Ông mặt trời đã giúp cô được toại nguyện. Nhưng chẳng được bao lâu, dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc, khiến cô bé xương rồng cảm thấy khát cháy, thân cây rũ xuống, những cánh hoa xinh đẹp bắt đầu héo úa. Nhận thấy sự sống trong thân thể mình đang cạn dần, cô bé thì thào năn nỉ ông mặt trời tới giúp. Ông mặt trời liền hiện ra và nói, bây giờ cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa? Tạo hóa đã ban cho cháu một vẻ đẹp độc đáo, một thân hình phù hợp để có thể sinh tồn giữa sa mạc nắng nóng này. Vẻ đẹp ấy không biểu lộ ra bên ngoài, mà ẩn sâu ở bên trong. Từ nay cháu phải biết quý trọng bản thân mình. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta có vẻ đẹp riêng, chứ không phải là bản sao của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, cây xương rồng đã không nhận ra giá trị và vẻ đẹp của chính mình, nên đã phải hối tiếc. Có bao giờ bạn nghĩ mình thật mờ nhạt trong con mắt mọi người xung quanh, hay thậm chí tạo hóa bất công đã không ban cho bạn một gương mặt xinh đẹp, một tài năng xuất sắc? Chúng ta dễ dàng phàn nàn trách móc và muốn được giống như người khác. Điều này đã xúc phạm đến ơn quan phòng của Thiên Chúa. Thánh gia Cô Bê Tông Đồ đã cho chúng ta biết, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú. Nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Thiên Chúa là đấng quyền năng và khôn ngoan. Người hằng ban những điều tốt đẹp và cần thiết để chúng ta đóng góp vào công trình cứu chuộc của người. Người sắp đặt thái dương hệ, cho mặt trời chiếu sáng ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, cho thời tiết bốn mùa thay đổi, các loài thảo mộc xanh tươi, hoa lá xinh đẹp cho loài người thưởng thức. Thiên Chúa che chở bảo vệ chúng ta như một người cha, dịu dàng chăm sóc như một người mẹ. Vậy còn điều gì khiến chúng ta phải buồn tủi lo lắng? Hãy ký thác cuộc đời cho Chúa. Vì mọi sợi tóc trên đầu chúng ta, người đã đếm cả rồi. Mọi nẻo đường ta đi, người đã quen thuộc cả. Mọi khó khăn ta sẽ gặp, người cũng biết trước. Người biết cả những điều bí ẩn, biết mọi góc tối thâm sâu trong tâm hồn con người. Lạy Chúa Giêsu, khi mặc xác phàm và sinh xuống trần gian, Ngài đã nếm cảm mọi nỗi buồn vui của thân phận con người, đã thấu hiểu mọi gánh nặng lo toan vất vả của chúng con. Xin cho chúng con ý thức ơn quan phòng của Chúa, tin tưởng và đón nhận tất cả như những ân huệ phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành.
Bạn hãy ghi tha đường đời cho Chúa và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy ghi tha đường đời cho Chúa và Chúa chính Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.